Giờ trở về bài số 10, kiến tinh chưa phải là kiến tánh. Để xin thỉnh đại chúng đọc. Kiến tinh chưa phải kiến tánh.
A Nan bạch Thế Tôn, vì chúng con chỉ dạy lý nhân duyên tự nhiên.
Thế Tôn, vì chúng con chỉ dạy cái lý nhân duyên tự nhiên, các tướng hòa hợp và không phải hòa hợp, tâm con còn chưa khai ngộ. Tức là về đoạn trên, Đức Phật dạy cho chúng ta cái kiến tinh nó không phải nhân duyên sanh, nó cũng không phải tự nhiên. Đấy, bài ở trên Phật giảng cái kiến tinh không phải nhân duyên sanh, không phải tự nhiên sanh, nó không hòa với cái gì, nó cũng không hợp với cái gì. Tất cả những cái ở thế gian, cái kiến tinh nó độc lập, nó không phải là thứ nào cả. Thì tức là cái bài kiến tinh siêu tình đấy, thì tâm con còn chưa khai ngộ, chưa hiểu rõ. Bây giờ Phật lại dạy cái kiến tinh, mà suốt từ đầu đến giờ Phật cứ phân biệt cái kiến tinh là căn bản bồ đề đó. Nó không, nó khác với cái căn bản sanh tử, nó là căn bản bồ đề. Thì bây giờ Ngài lại tuyên bố nó không phải là kiến tánh, tức là vẫn còn lầm, vẫn còn ở trong mê. Cái thấy cái nghe của con từ trước, từ đầu đến giờ Phật cứ ấn là nó là cái tánh bồ đề, nó là căn bản bồ đề. Thế mà bây giờ Phật lại bảo không phải, lại nó vẫn còn chưa phải là chân tánh. Thế cho nên ông A Nan càng thêm mờ mịt. Xin Đức Thế Tôn thương xót khai phở mở cái con mắt đại trí tuệ cho chúng con. Đại trí tuệ tức là nhận ra một lần nữa chúng mình người phàm phu, thì cho cái chỗ mắt thấy tai nghe của mình là đúng. Đến bây giờ học biết cái nhận thức, cái ý thức làm hoặc là kiến hoặc tư hoặc, nhận lấy cái kiến tinh là chân thật. Thế mà bây giờ Phật lại nói cái kiến tinh chưa phải là chân thật, cho nên ông xin mở cái con mắt đại trí tuệ để vén mấy cái lớp mê, để chỉ cho con được cái tâm tánh trong sạch. Trong sạch nghĩa là chân thật, không có một gợn một tí cái vô minh, cái lầm mê nào nữa. Thế rồi ông khóc lóc đỉnh lễ. Đấy, tới đây ông lại khóc, trong khi chị em mình vẫn cười. Tại sao thế? Bởi vì chúng mình là người ở cõi ta bà. Cõi ta bà là tiếng Ấn Độ, tàu người ta dịch là cõi kham nhẫn. Ở cái cõi khổ mà vẫn kham chịu, vẫn nhẫn chịu. Đấy, chúng ta ở trong đường mê, ở trong luân hồi mà vẫn tươi cười vui vẻ, vẫn nhẫn chịu. Thì là cảnh giới của mình vẫn hoan hỷ ở trong cái cảnh khổ. Còn ông A Nan thì ông ấy không nhẫn được, ông ấy không phải là khách của cõi ta bà. Ông ấy không nhẫn cho nên ông khóc. Ông ấy muốn ra khỏi cái cõi ta bà, ông muốn về cái cảnh giới Phật. Đấy, thế cho nên ông không nhẫn được cái sự mê muội, ông ấy khóc lóc, ông ấy đỉnh lễ xin Phật giảng thêm, chỉ dạy cái pháp đại tâm trì. Mà cái pháp đại tâm chi này nó mở ra con đường nhiệm màu để vào tam ma đề. Vào tam ma đề tức là vào chánh định. Chúng mình bây giờ sống cái cuộc đời hư vọng, cho nên loạn xả động loạn. Cho đến cái thức thứ 8 của chúng mình ấy, nó cũng là cái sanh tử, biến dịch sanh tử. Thế bây giờ thì dạy cái đại tầm trì để mở ra cái con đường vào chánh định, trở về cái chân tâm. Thì cái pháp đại tầm trì đây là cái gì? Nhận lấy cái chân tâm. Bởi vì cái tâm vạn pháp duy tâm, tất cả các pháp đều từ cái tâm mình sanh ra. Pháp nào cũng là ở tâm mình. Thế rồi thì chúng ta do vọng kiến mà cứ thấy là đủ thứ. Thế cho nên bây giờ chỉ cho mình cái chân tâm, đó là chỉ cái đại tầm trì, tầm quát tất cả vạn pháp. Để nhận được cái chân tâm này, là thấy được cái con đường trở về cái chánh định. Thì nói tiếp:
Này A Nan, ông tuy nhớ lâu chỉ ít học rộng, nhưng nơi vi mật quán chiếu Samatha tâm còn chưa rõ.
Ở thì bây giờ đọc nữa đi rồi giảng cho ông ấy nghe. Của tương lai là ai? Tức là chúng mình đấy. Chúng mình là kẻ hữu lậu. Đối với thời Phật nói cách đây 2000 năm, cho nên chúng mình gọi là tương lai. Hữu lậu là bởi vì chúng ta hãy còn lọt. Chữ lậu nghĩa là rơi lọt ở trong cái đường sanh tử. Những kẻ còn mê, còn ở trong đường sanh tử. Thế là Phật giảng kinh Lăng Nghiêm không những cho ông A Nan, mà là Phật giảng cho chúng ta. Thế nào là ngay nơi tâm phát sanh theo nghiệp báo xoay vần? Kiến, hai cái vọng kiến đó, nó phát sanh ở tâm mình. Còn cái thân chúng mình bây giờ bị cái vọng kiến, cho nên theo cái nghiệp báo mà xoay vần. Chúng ta đã theo cái nghiệp báo xoay vần. Còn cái vọng kiến ấy, nó phát sanh ở tâm. Vì cái vọng kiến phát sanh ở tâm, cho nên chúng ta mới cứ theo cái nghiệp báo mà xoay vần.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy. Cái chữ đại tổng trì nó có hai nghĩa là tổng nhất thiết pháp và trì vô lượng nghĩa. Thì cái nghĩa tổng nhất thiết pháp thì con hiểu rồi, còn trì vô lượng nghĩa là trì như thế nào ạ?
Thì bởi vì nó tổng nhất thiết pháp cho nên nó trì vô lượng nghĩa. Nó nắm được tất cả. Muốn họ học đã nắm được cái mình, nắm được cái then chốt, thì tức là mình nắm được tất cả. Học một cái tâm, cái tâm là bản thể của vạn pháp. Bây giờ mình học một cái tâm là mình học được cái ý nghĩa của tất cả vạn pháp. Thế nên chỉ tất cả nghĩa.
Biệt nghiệp vọng trí.
Mắt. Riêng cái người đông mắt thấy có cái bóng năm sắc ở trên đèn. Còn những người người ta không đông mắt thì người ta không thấy. Thế cho nên gọi là vọng kiến biệt nghiệp. Thì cả cái bóng tròn, cả cái thấy đều là bệnh. Bởi vì thấy cái bóng tròn thì biết ngay là cái mắt của mình đau. Tất cả mọi người người ta không có thấy bóng tròn, mà riêng một mình thấy. Thế là thể cứ có thấy cái bóng tròn thì biết là mắt mình đau. Mà hễ mắt đau thì thấy có bóng tròn. Thế cho nên cả cái bóng tròn này nó là cái tướng của bệnh. Cái bóng tròn là cái không có, bệnh thì mới thấy ra. Thế người nào mà thấy bóng tròn ấy, thì biết cái bóng tròn là cái không có. Tại mắt mình đau mới thấy ra bệnh, mới thấy ra cái bóng tròn. Thế thì đã biết cái bóng tròn này nó là cái hư vọng thì đừng bận lòng, đừng mất thời giờ đi tìm xem ở đâu nó đi ra. Nó là cái hư vọng. Thế bây giờ đây chị, tất chúng ta đây thấy núi sông cõi nước chúng sanh, đó là cái nghiệp riêng của loài người, chỉ loài người mới thấy. Bởi vì mình có con mắt người, có cái tâm của loài người, cho nên mình thấy, mình gọi là cái núi, mình gọi là cái sông, mình thấy các chúng sanh. Đấy là biệt nghiệp riêng của loài người. Chứ các loài khác như con chó, con mèo, con trâu, con bò thì nó lại thấy theo kiểu của nó, nó biết theo kiểu của nó. Còn chúng ta là loài người thì cùng nhau thấy riêng. Thế cho nên gọi là cái biệt nghiệp của loài người. Như bây giờ mình thấy núi sông, nhà cửa, thấy người xấu, người tốt, đó là cái chỗ thấy biệt nghiệp của loài người. Còn các loài khác ấy, nó thấy theo kiểu của nó. Thế cho nên những cái biệt nghiệp này gọi là, vị đây Phật ví như cái bóng tròn. Thế mình thấy ra những các thứ như thế thì biết đây là cái nghiệp của loài người mà thấy ra, chứ nó không phải sự thật. Các nhân dân bên này đồng nghiệp cảm cái ác duyên, cho nên mới thấy hai mặt trời, hai mặt trăng, nhật thực, nguyệt thực, sao phướn, sao chổi. Thế đó là cái đồng nghiệp, đồng cảm cái ác duyên. Còn cái nước bên cạnh ấy, nó biệt nghiệp, cho nên nó không thấy. Chẳng những nó chẳng thấy mà nó chẳng nghe, nó không dính dáng gì. Thì đây tức là Phật giảng về cái đồng, thế nào gọi là đồng nghiệp, thế nào gọi là biệt nghiệp. Thì biệt nghiệp là riêng, nghiệp riêng. Còn đồng là chung nhau. Để cùng đồng làm cái tội ác, cho nên bây giờ cùng nhau cảm cái ác duyên, đó là đồng nghiệp. Còn những người, người ta không riêng nghiệp, người ta không cùng với mình, cho nên người ta chẳng thấy, người ta chẳng nghe. Thì như thế là ở đây Đức Phật Ngài công nhận cái chuyện nhật thực, nguyệt thực, hai mặt trăng, hai mặt trời, thấy sao phướn, sao chổi, sao băng. Đây Đức Phật Ngài công nhận đây là cái điểm xấu. Các cụ Việt Nam một mình, mỗi khi mà có nhật thực mới nguyệt thực ấy, các cụ cho là con gấu là ăn trăng, cho nên mang nồi, mang son cào ra đập ầm ĩ để cứu cho gấu nó đừng ăn trăng. Thì bây giờ cái việc này có phải là mê tín dị đoan không? Đây Phật công nhận đây là ác duyên. Bởi vì rằng bình thường thì không có mặt trời, không có nhật thực, không có nguyệt thực, không có sao phướn, không có sao chổi, mà bây giờ bỗng nhiên hiện hình lên mà chúng mình trông thấy, thế tức là có cái khác thường. Có cái khác thường tức là cái việc, cái bước đi chúng ta học ở nhà trường đó, thì biết là mặt trăng đang xoay quanh trái đất mình, rồi trái đất mình tự nó xoay quanh nó, mà đồng thời nó chuyển xê dịch đi vòng quanh mặt trời. Các chị em học ở nhà trường nhớ những cái việc ấy. Đó. Bình thường mình không thấy sao phướn, sao chổi, mình không thấy nhật thực, nguyệt thực. Đó là mặt trăng đang đi vòng quanh quả đất, mà quả đất đang đi vòng quanh mặt trời. Cái bước đi điều hòa, bình an, cho nên không có chuyện gì. Có bây giờ bất chợt đó, cái mình mới thấy có mặt nhật thực, nguyệt thực, tức là cái bước đi của mặt trăng đó, vòng quanh quả đất, hoặc là bước đi của quả đất vòng quanh mặt trời, nó có một cái sự không điều hòa, gọi là thất độ. Thế mà cái bước đi ở trên trời đó, cái bước đi của mặt trăng vòng quanh mặt trời, vòng quanh quả đất vòng quanh mặt trời, mà nếu cái bước đi nó có không được đúng bình thường, thì tức là nó phải có cái ảnh hưởng đến khí hậu, đến chuyện mưa nắng. Mà đã có ảnh hưởng đến khí hậu, đến mưa nắng, thì tức là mùa màng của nhân dân, cây cối, nó phải có cái chỗ khác thường. Mà còn có ảnh hưởng cả đến cái bộ thần kinh của muôn loài nữa. Thế cho nên nó có thể xảy ra những cái chuyện chiến tranh, những các tai nạn, các thứ nó có thể xảy ra. Thế cho nên cái chuyện những cái này là cái điểm xấu, điểm ở đây gọi là ác duyên này. Tức là báo một cái điểm, cái sự bước đi của những các, của mặt trăng, của quả đất ấy, nó có cái bất bình thường. Thế thì nó ảnh hưởng đến khí hậu, ảnh hưởng đến nắng mưa, ảnh hưởng đến thần kinh của mọi loài, và ảnh hưởng đến mùa màng, thời tiết. Thế cho nên gọi là ác duyên. Thế mà còn các cụ mình mà mang những các thứ độc ấy, đó là theo kinh nghiệm. Rung động, nếu một người làm thì không ăn thua, nhưng mà nếu cả làng, cả xóm mà đập, thì cái không khí ở đây nó có cái rung động. Mà cái không khí nó có rung động thì nó có ảnh hưởng. Cho nên các cụ có cái kinh nghiệm để làm rung động không khí, chứ không phải là để cho con gấu nó chạy. Mà làm rung động không khí thì ảnh hưởng đến mặt trăng, ảnh hưởng đến quả đất.
Rồi nhả thật, không có nhật thực, nguyệt thực luôn mà thật. Rồi hết nhật thực, nguyệt thực luôn. Làm vậy một lát hết
mình
luôn.
Mình không biết, nhưng mà nghĩa là các cụ theo cái kinh nghiệm. Theo cái kinh nghiệm thì nó có ảnh hưởng thật sự, chứ không phải là các cụ mê tín. Thì tại mình không biết thì mình bảo các cụ mê tín dị đoan. Thấy cái bóng tròn kia là tại mắt mình đau đấy thôi. Thế bây giờ hiện nay ông thấy?
Hiện nay ông thấy núi sông cõi nước chúng sanh đều là bệnh từ vô thủy.
Bây giờ đây con vào bào thai mẹ. Đấy, tại sao con vào bào thai mẹ? Đấy, thấy cha mẹ làm cái việc giáo hội cho là sự thật, rồi lại còn khởi cái tâm ưa thích. Cái tâm ưa thích ấy, tức là ngay cái lúc ưa thích ấy là mắc vào cái tử cung mẹ rồi. Thế là bởi vì vọng kiến cho là thật, rồi khởi cái tâm ưa thích. Vì cái lý do ấy mà vào bụng tử cung của mẹ. Đấy, thế gọi là căn trần duyên nhau, tựa hồ thật có tiền cảnh. Như chúng mình vẫn đang học đấy, cái bóng, cái ánh sáng nó chiếu vào cái bình bông, rồi từ cái bình bông nó chiếu qua con người nó vào mắt. Thế cái bóng ảnh nó hiện ở trong con mắt, mà mình lại cứ cho là mình thấy cái bình bông thật ở bên ngoài. mà mình không biết rằng đây là cái biệt nghiệp vọng kiến của loài người. Chứ con cua nó thấy khác, con gà nó thấy khác. Thì đây là cái căn trần duyên nhau, tựa hồ như mình thấy cảnh bên ngoài, mà thật ra mình chỉ thấy cái bóng ở trong mắt thôi. Thế là chung quy chỉ là cái bệnh lóa. Thế cái cảnh ở bên ngoài nó là lóa, mà bây giờ nó hiện ở trong mắt của mình lại cho là thật. Thế mình cho là thật cho nên mình lầm. Chứ thật ra cả cái năng kiến, sở kiến đều là bệnh. Năng kiến tức là cái nhận thức, sở kiến là cái sắc chẳng. Cái nhận thức nó y theo cái ánh sáng mặt trời chiếu ở con người, nó hiện lên cái hình ảnh. Thế, rồi cái ý thức phân biệt cho là cái bình bông, cho là cái nhà, cho là cái cửa sổ. Đấy, phân biệt. Thế thì cả cái bóng ảnh nó hiện lên, nó có thật đâu, nó chỉ là cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con người. Mà mình cho là cảnh ở bên ngoài, thế đó là cái sở kiến, là cái bóng. Mà chính cái anh năng kiến ấy, đó, mình đang thấy cái nhận thức hư vọng mà mình lại cho là mình thấy thật. Thế là cả năng kiến, cả sở kiến đều là bệnh. Này, không biết rằng mình thấy núi, thấy sông, đây là cái bóng nó hiện ở trong mắt. Mà ý thức của loài người riêng biệt cho là cảnh của mình, cho là núi, sông, nhà, cửa, cho là thật. Trong cái lúc ấy thì con cá nó thấy khác, con gà nó thấy khác, con ốc nó thấy khác. Thế cho nên đây là cái biệt nghiệp của loài người. Xin nói tiếp.
A Di Đà Phật, con xin nói tiếp. Giác ngộ được năng kiến, sở kiến đều là bệnh lóa. Tâm giác ngộ này không lóa.
Chớ cái tâm giác ngộ này ấy, là nó lìa được cả cái biệt nghiệp và cái đồng nghiệp. Đấy, cái biệt nghiệp như chúng ta vừa mới nói xong là cái bóng nó hiện ở nơi con mắt, tức là cái nhận thức với ý thức. Cái nhận thức chúng ta gọi là kiến hoặc, cái ý thức chúng ta gọi là tư hoặc. Đấy. Thế bây giờ giác ngộ được cả năng kiến, cả sở kiến đều là bệnh, thì cái tâm giác ngộ này không lóa. Đấy. Không lóa tức là không bị hai cái lớp mê vọng của cái biệt nghiệp và đồng nghiệp. Thế nào là giác ngộ được cái đồng nghiệp là thế nào? Thì chúng ta đã học ở trong những bài trên này. Hư vọng thấy ra hư không, kết ám lại mà thấy ra có sắc, rồi sắc tạp với vọng tưởng, tướng của vọng tưởng là thân. Thế rồi từ cái thân ấy để chúng ta chia cái pháp giới này ra làm hai: tinh thần, vật chất. Tinh thần người ta nhận là ta, vật chất là không phải ta, là cảnh bên ngoài đối lập. Thế rồi tinh thần chúng ta chia ra làm sáu: sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng thành thân. Có thân rồi là có sáu căn, có sáu căn là tinh thần cũng chia làm sáu, mà cái cảnh bên ngoài cũng thành sáu: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần. Cái đấy, bây giờ chúng ta thấy ngã của mình thì có sáu cái biết, mà cảnh bên ngoài thì có sáu trần. Thì đó là đồng nghiệp vọng kiến. Tất cả chúng ta cùng đang, chẳng những loài người mà muôn loài, đều đang thấy cái ngã của mình chia ra làm sáu cái biết, và cảnh bên ngoài có sáu trần. Đó là cái đồng nghiệp chung của tất cả muôn loài. Thế rồi từ cái đồng nghiệp chúng ta mới tạo cái nghiệp riêng. vì có dâm dục bây giờ thành con người, thế là tạo cái biệt nghiệp. Thế rồi từ cái biệt nghiệp mình thấy cảnh riêng của loài người khác với muôn loài, thế là thành biệt nghiệp. Có biệt nghiệp, có đồng nghiệp. Bây giờ đến cái chỗ giác ngộ này là giác ngộ được cả hai. Cả hai cái nghiệp đều hư vọng. Đấy. Năng kiến, sở kiến đều là bệnh lọa. Giác ngộ như thế là nhận được kiến tánh, là không còn ở trong vòng thấy, nghe, hay, biết, tức là vượt ra ngoài các kiến tinh. Đấy, tức là thoát cái đồng nghiệp. Con nói tiếp, tức là đây là thoát được cái đồng nghiệp vọng kiến. Đấy. Đấy. Được đại tổng trì, mở ra con đường đại bồ đề.